Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, qua hơn 2 năm thực hiện chương trình hành động số 11 ngày 14 tháng 5 năm 2021 của tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025. Đến nay, ngành nông nghiệp tỉnh đã ghi nhận nhiều thay đổi tích cực và toàn diện. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay thông tin cụ thể hơn về kết quả đạt được cũng như một số nhiệm vụ giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu mà chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy đã đề ra. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Chương trình hành động số 11 ngày 14 tháng 5 năm 2021 của tỉnh ủy Bình Định về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 là một trong 7 chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 và nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Một số chỉ tiêu đề ra tại chương trình hành động số 11 thực hiện đến năm 2025 gồm tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương của ngành nông nghiệp theo giá so sánh 2010 đạt 3,2-3,6%. Cây lương thực đạt 107.000 tấn, 5.000 hecta lúa SRI, 100 hecta rau hợp chuẩn Việt Gáp, tổng đàn bò đạt 303.000 con, trong đó bò thịt chất lượng cao 99.000 con, đàn heo 1,1 triệu con, trong đó đàn heo công nghệ cao 242.000 con, đàn gia cầm 10 triệu con, trong đó có 3,5 triệu con nuôi theo công nghệ cao. Thủy sản khai thác đạt 220.000 tấn, trong đó 200.000 tấn khai thác xa bờ, 72.000 tấn khai thác áp dụng công nghệ cao, nuôi trồng thủy sản đạt 24.000 tấn, trong đó 13.000 tấn nuôi theo công nghệ cao. Diện tích rừng gỗ lớn đạt 10.000 hecta, diện tích rừng trồng mới được cấp chứng chỉ FSC 10.000 hecta. Theo ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, sau hơn 2 năm thực hiện chương trình hành động số 11 của tỉnh ủy, toàn ngành ghi nhận sự đổi thay khá toàn diện ở mọi lĩnh vực. Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực nhằm từng bước tạo dựng một nền nông nghiệp xanh, sinh thái, trách nhiệm bền vững, chuyển dần từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế, kết hợp đa tầng giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong đó đã chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu, khảo nghiệm, tuyển chọn và sử dụng các giống cây trồng vật nuôi có năng suất chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. Kết quả tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản theo giá so sánh 2010, bình quân 2 năm 2021-2022 ước tăng 3,21%. Trong toàn bộ chương trình hành động này, có thể thấy công nghệ cao là chìa khóa then chốt. Đây được xem là những công nghệ mới phù hợp, thúc đẩy sự phát triển trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Ở từng lĩnh vực, ngành nông nghiệp có lộ trình cụ thể chi tiết nhằm gia tăng hàm lượng công nghệ vào sản xuất. Cụ thể, với trồng trọt tập trung chuyển giao các mô hình canh tác tiên tiến tạo ra sản phẩm sạch an toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm. Với chăn nuôi, ưu tiên phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và quản lý dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Với thủy sản, thì tổ chức chuyển giao công nghệ mới trong khai thác thủy sản nhân rộng nhanh các mô hình ứng dụng công nghệ khai thác thủy sản như bảo quản cá ngừ bằng công nghệ nano là công nghệ semi-biofloc, biofloc trong nuôi tôm. Với lâm nghiệp, là đầu tư thâm canh rừng trồng sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả rừng trồng, sử dụng cây giống nuôi cấy mô, cây giống lâm nghiệp mới chất lượng cao phục vụ trồng rừng cây gỗ lớn gắn với chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, một số vấn đề còn tồn đọng như tiêu thụ nông sản chưa bền vững, việc nhân rộng mô hình công nghệ cao chưa đồng đều, các hợp tác xã nông nghiệp tham gia vào liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chưa mạnh. Chia sẻ về vấn đề này, ông Trần Văn Phúc cho biết, để gỡ khó, trước mắt ngành nông nghiệp đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2026 và đang từng bước triển khai. Cùng với đó, ngành nông nghiệp đề ra 8 nhiệm vụ giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình hành động số 11, trong đó tập trung vào việc tăng cường vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng chính quyền trong thực hiện, tổ chức đào tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp cơ sở để tham gia hỗ trợ sâu hơn cho bà con nông dân trong việc triển khai thực hiện. Trong năm nay, ngành nông nghiệp cùng các địa phương đưa các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của từng lĩnh vực vào đời sống. Ở mỗi địa phương có những mô hình phù hợp để khuyến khích người dân học hỏi và áp dụng. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng sẽ tích cực phối hợp với các sở ngành liên quan xúc tiến tiêu thụ nông sản của Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương nghèo của huyện miền núi Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Quang không có nhiều điều kiện phát triển kinh tế, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng góp sức của người dân trong xã, đến cuối năm 2022, xã Vĩnh Quang đã hoàn thành 19 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, phản ánh của Xuân Dũng.
Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù là một huyện miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nên quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh trong xây dựng nông thôn mới là không chỉ tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng khang trang, mà cần phải coi trọng nâng cao đời sống của người dân. Với tinh thần đó, huyện đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm kiện toàn đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường. Ông Huỳnh Đức Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh cho biết.
Xã Vĩnh Quang là cái xã đầu tiên của huyện Vĩnh Thạnh về đích nông thôn mới. Đây là cái niềm tự hào của không chỉ của đảng bộ, nhân dân và chính quyền của huyện mà cũng như là cũng là cái niềm tự hào của nhân dân, đảng bộ và chính quyền của xã Vĩnh Quang. Thì để tập trung lãnh đạo chỉ đạo cho cái xã Vĩnh Quang về đích nông thôn mới thì trong thời gian qua, huyện ủy, ủy ban cũng đã có nhiều cái định hướng để cho xã Vĩnh Quang tập trung. Thứ nhất đó là về cái thu nhập. Cái thứ hai đó là giảm cái tỷ lệ hộ nghèo. Và cái thứ ba đó là cái tiêu chí về cái môi trường. Đây là những cái tiêu chí mà xã Vĩnh Quang còn gặp rất nhiều khó khăn bởi vì xã Vĩnh Quang là một cái xã thuần nông. Đời sống của bà con cũng gặp nhiều cái khó khăn. Và bên cạnh đó thì cái tiêu chí môi trường là những cái nội dung nó rất mới và nó nâng cao hơn so với cái bộ tiêu chí quốc gia trước đây.
Trong phát triển kinh tế, lấy nông nghiệp làm nền tảng, xã Vĩnh Quang đã từng bước bố trí lại sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh thâm canh, tăng năng suất và sản xuất các sản phẩm hàng hóa mang tính tập trung. Đơn cử như hộ bà Nguyễn Thị Bích ở thôn Định Quang, nhờ mạnh dạn chuyển đổi 10 sào đất trồng mì kém hiệu quả của gia đình sang trồng thanh long, đu đủ, đậu phộng và kiệu, nên hàng năm gia đình bà đã có nguồn thu nhập ổn định mỗi năm từ 250 đến 300 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Bích cho hay.
Mình chuyển đổi cây trồng là hầu trước đây là mình trồng mì, thấy nó không có hiệu quả, không có kinh tế. Cho nên trong cái diện tích của mình đây là được 10 sào, 1 hecta. Mình chỉ chuyển đổi qua cây kiệu. Cây kiệu năm giờ rầu rất chi là hiệu quả. Còn đậu phộng ấy thì mình bán thì như một năm ấy mình bán được 200 triệu tiền đậu phộng.
Cùng với đó, sản xuất theo chuỗi giá trị cũng dần được người dân thực hiện. Mô hình trồng bắp non làm thức ăn cho bò sữa được nông dân tham gia sản xuất với quy mô lớn, đặc biệt là với cây đậu phụng. Ngày càng có nhiều nông dân tham gia sản xuất. Điều này đã đảm bảo nguyên liệu cho các cơ sở chế biến đậu phụng trên địa bàn xã, trong đó có cơ sở chế biến đậu phụng Bà Cũ, là sản phẩm đầu tiên của xã Vĩnh Quang được xếp hạng ô cốp 3 sao cấp tỉnh. Bà Nguyễn Thị Hồng Lạc, chủ cơ sở chế biến đậu phụng Bà Cũ ở xã Vĩnh Quang cho biết.
Sản phẩm mình sản xuất ra thì một ngày như vậy là cả mấy giờ, cả thủ công lúc trước, thủ công là 300 mấy chục lít một ngày. Bữa nay cả mấy nữa là khoảng 700 lít trong một ngày.
Tiêu chí môi trường cũng là một trong những tiêu chí khó đã được xã Vĩnh Quang tập trung triển khai thực hiện trong suốt nhiều năm qua với lực lượng nòng cốt là Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ. Chị Phan Thị Đào ở thôn Định Thái, xã Vĩnh Quang là một trong những hội viên tích cực trong mô hình xử lý rác thải tại nhà của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Rác thải sinh hoạt hàng ngày được chị gom và xử lý đúng theo hướng dẫn, góp phần bảo vệ môi trường nông thôn xanh sạch đẹp. Chị Phan Thị Đào chia sẻ.
Phân loại ra là 3 loại, là một loại là rác thải nhôm nhựa ấy, là tôi đem xuống dưới khi hội phụ nữ là tôi hỗ trợ. Còn một loại rác bì bóng loại là tôi phải bỏ cho xe chở rác đổ. Còn cái loại mà ăn sản phẩm rồi tôi bỏ vô trong cái hũ và tôi tưới cây.
Xã Vĩnh Quang là xã về đích nông thôn mới đầu tiên của huyện Vĩnh Thạnh. Ngay từ khi bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới, công tác tuyên truyền đã được đảng ủy xã coi là nhiệm vụ hàng đầu. Trên tinh thần tiếp thu chủ trương của huyện, Đảng ủy xã đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai quán triệt sâu rộng trong cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, qua đó tạo sự đồng thuận và quyết tâm thực hiện. Ông Phạm Văn Điểu, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Quang cho biết.
Để thực hiện đạt cái chương trình nông thôn mới trên địa bàn xã Vĩnh Quang, và trong thời gian qua thì Đảng ủy đã chỉ đạo cả cái hệ thống chính trị, trong đó là mặt trận, các hội đoàn thể cũng như là các bí thư chi bộ là tuyên truyền vận động tới người dân nhận thức được trách nhiệm của người dân về cái tham gia xây dựng nông thôn mới. Từ đó là qua cái công tác tuyên truyền tạo được cái sự đồng thuận từ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn xã thông suốt về cái nhiệm vụ là thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới. Qua đó thì đến nay thì xã Vĩnh Quang đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí, cũng được là Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã Vĩnh Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.
Nhìn lại toàn bộ chặng đường đã qua, giá trị cốt lõi làm nên thành quả hôm nay là nhờ các thế hệ lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh, lãnh đạo xã Vĩnh Quang đã tập trung chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm chính trị cao, phương pháp và cách làm bài bản khoa học chắc chắn. Lựa chọn đúng những nội dung nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm, làm thay đổi căn bản nhận thức, khơi dậy quyết tâm ý chí khát vọng, sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và nhân dân, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục nông nghiệp và nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.